Mà trôi theo dòng nước, dưới suối, mình để cho nó gia giảm hai bên bờ. Nếu mà cái cây gỗ mà nó trôi chui ra dòng nước từ cái ngọn mà nó trôi chui thẳng á, thì từ từ nó đi tới biển thôi. Còn nếu mà để cho nó gia giảm hai bên bờ thì cái cây này nó trôi rồi nó mắc kẹt ở đâu đó, không đi tới biển được. Cho nên là người đệ tử Phật Thích Gia học đạo phải tự với mình như cái cây mà từ cái nguồn, như cái gỗ mà từ cái nguồn là thả trôi theo dòng nước mà lần lần nó như ra vậy. Mình để cho nó gia giảm, nó dướng vào bờ bên này hay là bờ bên kia. Bờ bên này hay bờ bên kia đó, nó gia giảm đó là ví như là tình ái, sắc dục. Nếu mà trên đường tu hành nữa mà mình để cho nó gia chạm về tình ái sắc dục đó thì là giống như là cái cây gỗ mà mình thả muốn cho ra biển mà lại nó gia chạm bờ bên này, rồi nó một chút rồi nó ra được, nó khỏi bờ bên này thì nó gia lại bờ bên kia, như thế thì là cái cây đó không ra biển được. Cho nên là mình để cho nó gia chạm bờ bên này hay bờ bên kia, đừng để cho người ta giết lấy. Và giết lấy là tôi nói ví dụ như giờ đang tu hành vậy nè, rồi hoặc là tân hoặc là ni nửa chừng rồi không tu được nữa. Bên nam thì để cho một cô nào đó giết lấy, bên nữ thì để cho cái ông nào đó giết lấy. Giết lấy đem về làm của riêng, ưng như cái gỗ đó bự người ta giết nè, mà cái gỗ bị ta giết là sao tôi ra biển được. Cho nên là đừng để cho người ta giết lấy, nghĩa là đừng để cho gia chạm vào trong cái việc mà lăng nhăng như vậy. Đừng để cho quỷ thần nó làm trở ngại. Ví dụ như trên đường tu hành này mà mình để cho quỷ thần trở ngại thì chẳng hạn như mình sinh ra cái mê tín cái gì đó, nay mình làm bùa, mai mình trị quỷ, mốt mình bắt ma. Bữa trưa thì mình tin phần này thánh nọ, mà mình quên đi chính mình đã có Phật tánh rồi. Mình tu là mình trở về những cái tánh thanh tịnh sẵn có của mình, cái tánh Phật sẵn có, chứ không phải là do ai khác. Nếu nay mình tin là non này núi nọ thần kia thánh nọ thì đó là coi như là cái cây gỗ mà đang thả trôi về tính cho về biển mà đi dọc đường bị quỷ thần nó làm ngăn trở. Đây. Đừng để cho cái nước mà nó xoáy rồi nó cuộn lại rồi cái cây cứ trôi vòng. Thế thì cái nước xoáy này là ví do cái gì? Là ví như là mình tu hành mà mình để cho sắc là tài này, danh là lợi này, mà mình đam mê trong đó rồi thì coi như là không có tiến tới cái bồ đề nước bàn được. Nó ở trong cái dòng lẫn quẩn tài sắc danh thực thì ăn mặc ở ngủ thở, thì làm cho cái cây gỗ đó không trôi ra biển được. Nếu nước xoáy thì cái nước xoáy vòng vòng đó, là nếu mà mình để cho tài sắc danh thực thì mà nó lôi cuốn mình trong đó thì y như cái cây gỗ mà bị cái dòng nước xoáy không ra biển được. Cũng đừng có để cho nó mục nát, đừng để cho nó mục bất tử. Một nát đây chẳng hạn như là mình đang tu hành về cái rồi mình để cho nó sa sút về đạo đức, về tư cách, về con người là làm cho thân bại danh liệt, không còn cái nhân phẩm của con người, không còn làm gương mẫu cho bá tánh ngũ đạo được nữa. Thế thì là coi như cây gỗ đó nó mục bất tử mà nó chưa có trôi được ra biển. Thì nếu mà những người mà được như vậy đó thì là cái phần nói rằng ta bảo đảm rằng cái người này quyết định, ta bảo đảm rằng cái gỗ này quyết định nó sẽ trôi vào được biển mà thôi. Nghĩa là đừng để cho nó gia chạm bờ bên này bờ bên kia, đừng để cho người ta vớt lấy nó, đừng để cho quỷ thần làm trở ngại, đừng để cho nước xoáy mà nó xoay dần là quanh đi lộn lại, đừng để cho nó mục nát giữa chừng. Thì cái phẩm nói rằng ta bảo đảm người đó, ta bảo đảm cái gỗ đó sẽ trôi thẳng vào biển cả một cách dễ dàng. Người học đạo cũng vậy, nếu cái người mà không để cho những cái tình ái và nhục dục mà nó làm mê hoặc mình, nó làm truyền thống mình, nó làm xoay dần mình trong đó, không bị các cái tà ma ngoại đạo nó lung lạc, nó hiểu hại mình, mình tu hành nó tinh tấn trên cái đạo pháp vô vi thanh tịnh, thì Đức Phật nói rằng ta sẽ bảo đảm người này biết sớm muộn rồi cũng được đạo thôi, cũng thấy chân lý, cũng thành được thanh văn duyên giác bồ tát, cuối cùng là thành phật thôi, với điều kiện là không để cho nó vướng mắc ở đâu. Thế thì là cái bài kinh như thế là nhằm là nhắc nhở cho cái người đệ tử Phật xuất gia. Thì nói rằng là nói cho người đệ tử Phật tại gia nghe, không phải là gì, không phải là tội lỗi gì, cũng không phải là vô ích. Chỉ có cái điều là nói như vậy có nghĩa là người Phật tử tại gia khó làm được việc này. Việc này là cái người xuất gia thì mới có thể làm và mới dễ làm. Làm được như vậy thì bảo đảm cái gỗ này có điện. Người mà hành đạo mà làm đúng ra như vậy, đừng để cho nó ra chạm nó dương mắt bên tình ái, bên dục dục, bên tài sắc, bên thực thì, đừng để cho cái sự hòa kinh hoàng chuyên mê tín dị đoan nó lôi cuốn, đừng để cho thân tại danh liệt mà mất nét hư thân. Thì Phật nói rằng ta bảo đảm người này sẽ được thành đạo. Thế thì là người Phật tử rút ra bài học này cái gì? Phật tử tại gia thì là trong cái dòng mà Phật tử thọ tâm quy ngũ giới thì cái vấn đề ta có gia đình, ta có vợ con, có chồng con, chuyện đó chuyện bình thường. Vì vậy mà trên so với cái bài học này nó có hơi cao hơn mà người Phật tử chưa cần thiết là vậy. Và người Phật tử có thể có được, có thể tham dự được trong cái chuyện mà làm quan, làm quyền, kinh doanh, buôn bán thương mại, miễn là mình làm buôn ngay bán thẳng là làm quan làm quyền thì cũng là cầm cân nảy mực cho dân, cho trung thực, đừng có áp bức, đừng có bốc lột, đừng có tù dập người ta. Thế thì là cái người Phật tử tại gia ta có được quyền tham dự những việc đó. Vì vậy cho nên nói rằng đây là không cho nó cấp vào trong cái chỗ danh lợi tài sắc thì với người Phật tử là nó có hơi chi đó. Bởi vì người ta tu nhân thừa Phật giáo ta có quyền làm quan. Nếu là ông quan đó là ông quan thanh lương, ông quan chân chánh, ông quan nó làm lễ cho dân cho nước thì có quyền làm quan. Và cái người Phật tử người ta có quyền có được những cái dục lạc. Ví dụ như ta có quyền có vợ, ta có quyền có chồng. Điều đó không có cấm. Miễn là cái người đó xử sự trong cái chuyện tình nghĩa vợ chồng cho nó đúng, gia đình cho nó đúng, thì điều đó không có cấm. Vì vậy cho nên là so với cái việc của người Phật tử tại gia thì cái bài học này nó có những cái mà nó dư cái cần thiết. Còn cái bài thứ 28 này cũng vậy, cũng thêm nặng về người Phật tử xuất gia. Phật dạy rằng người đệ tử Phật các ông, người đệ tử Phật xuất gia các ông đừng tin mấy cái ý chí của ông, cái tâm ý của các ông. Tâm ý của các ông không nên tin nó. Vì vậy cho nên các ông trên khi tu hành mà phải cẩn thận, đừng gần gũi với sắc dục. Nếu mà gần gũi với sắc dục đó thì có thể bị mang quả đấy. Chừng nào mà được cái quả A-la-hớn rồi thì các ông mới có thể tin cái ý, cái tâm ý của các ông được. Đấy, cái bài này là đối với người xuất gia nó cũng quan trọng lắm. Vì vậy mà cái phạm vi của người xuất gia người ta phải ăn riêng, người ta ở riêng. Chẳng hạn như là cái mùa an cư sắp tới nơi đó mà cái thiền đường của chư tăng đó, người Phật tử không có nên đi không có nên đi vào ở trong đó đi thăm lơm rồi mà nhất là cái phòng thiền đường của chư tăng, rồi trong đó các phật tử nữ tới rồi thăm lơm rồi cúng dường rồi thăm ban này kia đó, cái đó không nên. Bởi vì cái lăng la đó có thể sinh ra hậu quả không lường được. Phải cẩn thận bình sinh tâm ý của mình. Tâm ý của mình là mặc dầu là xuất gia vậy nè, mà chưa chứng quả lớn là không tin được đâu. Bởi vì là nếu mà cái việc mà cúng dường ủng hộ đó là từ cái ân thì nó sinh ra cái ái không có mấy hồi. Rồi cái mang ơn mà cúng dường mà giúp đỡ nữa không, rồi sinh ra cái ái, ái cái cảm tình rồi cái là vô tình cái có mấy hộp sữa bây giờ tới dưa mấy chiếc nho mấy chiếc bơm gì đó mà nó mua nứt một cái ông mới giống cái chuyện trời à, nó cứ khổ vậy đó, mua nứt một ông à. Hiện nay đem cho vợ hộp sữa, bữa nào đem cho cà phê, bữa nào đem cho có thuốc bằng số, lâu lâu đem cho thầy năm chiếc giải cho mai đồ. Nó về từ cái âm đó mà hồi đầu là có phật tử tốt rồi, sau đó là âm, âm đó là sau đó là bắt chát. Vì vậy mà tôi nói như vậy là các vị không phải là tôi nói chuyên đạt đâu nhé, bởi vì tôi dạy hôm nay là cả hàng mấy chục đạt đệ tử rồi, bị thứ đó rất nhiều mà dạy tới cái lớp cao đẳng á, như cái bà học viện Huệ Nghiêm ngoài Phú Lâm á, cao đẳng là ta học có quá trình là 12 năm á, mà cái năm mà 68 năm Mậu Thân đó ha, đồng bào ở trong Sài Gòn này họ tản cư ra đó ở rất nhà gần 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 nó cái lượng bậc tử tối cứ đi tụng kinh, tụng kinh rồi đi cúng dường rồi cho đồ lượm mấy ông tên là lão tội ra đó, không phải chơi đâu, mấy ông lão tội mấy ông học giỏi trong lớp mà ra không bị thua phải cả thấy tội chứ. Cho nên là cái bài này là cái bài nói về cái gì, người tu hành là đừng có tin cái ý tâm ý của mình, tâm ý mình không tin nó được, phấn đấu nó rất là khó khăn. Chỉ có khi nào mà được cái quả là hết, nghĩa là cái người đó phải đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc trong tận tâm lòng mình rồi, thì lúc bây giờ mới có thể là gần gũi, có thể tiếp xúc mà không có hại. Còn bằng không là hại lắm. Tới cái chương thứ 29, đây là cũng nói về nó nặng về cái người xuất gia. Phật dạy rằng các ông đệ tử Phật ra cẩn thận đừng có nhìn ngó các cái cô gái, cũng đừng cùng với các cái cô đó mà nói chuyện mà vui vẻ phong đùa. Nếu như mà mới nói chuyện với mấy cô đó đó thì là cái tâm mình phải có việc là nắm giữ vững chánh niệm. Phải nhớ rằng ta là Sa Môn, là khất sĩ, là người xuất gia. Ta ở nơi trong cái đời ác thực này mà phải tự với mình như là cái quan sen mọc ở trong bùn, mà đừng cho bùn nó làm nhiễm ô hương sắc vậy. Đừng để cho cái bùn lầy nó làm nhiễm ô hương sắc. Nếu mà nói chuyện mà ta là người Sa Môn mà nói chuyện với cái người lớn tuổi đó, thì là người già đó thì là kể người đó như là mẹ. Còn cái người mà lớn hơn đó là phải coi như chị hai của mình. Còn cái đứa mà nhỏ hơn thì là coi như là em út của mình. Quán tưởng tư duy như vậy rồi là phải tin một cái tâm mà độ họ, làm sao giúp đỡ cho họ có cái đường lối tu hành dẫn họ đi vào con đường chánh niệm tư duy quy y với Phật, với Pháp, với Tăng. À, nên như vậy thì là khiến cho họ tiến lên trên con đường đạo, còn phần mình thì mình phải ngăn dứt cái vọng niệm tầm thường giữa kẻ nam và người nữ thì mới khỏi được tai họa. Thì cái chương này cũng nói cho cái người xuất gia nhiều hơn. Ê, cho nên là nói như vậy không có nghĩa là nói để mà mình thấy cái đó rồi mình cười chê gì. Cái chuyện tu hành đó cũng như là cái người leo núi à, leo lên là mệt lắm. Còn cái chuyện mà bại trận mà thua mà không tu được á thì nó dễ, giống như trên núi then tay rồi tự nó rớt xuống thôi. Chuyện tu hành tinh tấn cũng như là mình phải lội, mình lội sông, mình lội nước ngược, phải phấn đấu dữ lắm nó mới đi lên được. Còn nếu mà phấn đấu không nổi nữa buông rồi tự nó trôi xuống thôi. Cho nên là những cái bài học nãy giờ đó mà để nói lên cái sự khó khăn của cái người xuất gia tu hành là phải vậy. Coi như lội ngược nước, coi như leo núi. Còn nếu mà leo không nổi nữa là buông chân rồi nó lăn một hơi mộng rồi tới đất à. Tôi leo dòng chui một chút là chút hết rồi là tới dòng sông. Vì vậy mà cái phái Nam Tôn của như là Phật giáo của Thái Lan, của Campuchia, của Lào, người ta tu hành á, nếu mà ta tu không nổi nữa là xin trước bàn Phật, ta xin trở lại hoàn tục, bình thường không có chuyện gì phải đáng cười chê. Còn á, thời gian rồi đó thì đụng đầu rồi sức chán rồi cực khổ rồi nhọc nhằn rồi chán nản gì đó, phát tâm trở lại, xin thọ giới xuất gia trở lại, được phép làm như vậy ba lần. Vì vậy mà cái Phật giáo của Tiểu Thừa đó, của Campuchia, Thái Lan, Lào đó, thì các vị mà có đi Nam Giang hồi xưa đó mà, đồng lắm, cái nước của mấy triệu người mà cái người tu hành là gần phần ba. Bởi vì là cái người nó mới đánh lên là cái nước của ta là quốc giáo mà, đạo Phật là quốc giáo, thành ra ta khuyến khích mọi người tu nhiều thì tốt, mà còn không là cũng tu ít, tu 3 tháng cũng được, sau đó mới có gia đình hoặc làm quan làm vua cũng được. Thành ra người ta ra tu không nổi nữa, hoặc là tới ta phát nguyện tới đó thôi, ta leo núi tới đó thôi, ta không leo nữa, chứ nó bình thường không có chuyện gì lạ. Vì vậy mà người Phật tử mình nhìn các thầy đừng có thần thánh quá, họ chưa phải là thần thánh đâu. Họ là người phấn đấu leo núi, họ là người phấn đấu leo lội nước ngược dòng đấy. Họ leo nổi thì là lên tới đỉnh núi, họ leo không nổi thì hai phần núi họ gần ở đó cũng được. Rồi thậm chí có người thua trận đó là rụng rời rồi không còn giữ được, là lăn một hơi xuống tới chân trở lại. Cho nên là cái việc tu hành nó vậy, không có gì lạ hết, đừng có, không có nên thần thánh quá. Ví dụ như giờ nhìn nó thấy các ông sư nhỏ nhỏ, họ chưa có đàng hoàng, họ đi ngoài đường đó, thì các vị phê phán có vẻ nghiêm khắc, hoặc là thấy các cô ni cũng chưa chỉnh chạm, các vị cũng có ý phê phán nghiêm khắc, thì cái tinh thần mà giữ gìn mà hộ đạo thì cái điều đó là tốt, nhưng mà đừng có thần thánh quá họ. Họ là người phấn đấu leo núi, họ là người phấn đấu lội ngược dòng đấy. Họ có thể lội thành công tới đích, họ thắng trận để họ lên bờ. Họ có thể thành công tới đỉnh núi để rồi họ từ từ họ xuống núi, lên núi tự tại. Nhưng mà có người leo núi không được, thua trận, mệt quá, yếu là buông tay, buông chân mà lăn từ trên núi xuống chết, nát tay. Họ có thể là cái người mà lội ngựa phấn đấu lội ngược dòng, họ có thể chết đuối dọc đường cũng có, hoặc là đi không tới nơi họ thuộc, họ ngừng ở một đoạn sông nào đó cũng có. Vì vậy cho nên là khi mà thấy các thầy các cô mà còn nhỏ tuổi đang học đó mà nó có cái chuyện này chuyện kia gì đó chút đỉnh thì đừng có thần thánh quá họ, rồi nghiêm khắc quá, rồi phê phán cấp nghĩa là quá nghiêm khắc, rồi đâm ra đó là đạo Phật sao mà nó có những người như vậy làm tôi thấy tôi không bằng lòng, và nó tôi cũng đáng chí là tôi mất hết thần tượng. Không phải vậy, đừng đặt thần tượng thì mình sẽ không thất vọng gì thần tượng. Mà cái tinh thần của đạo Phật là mọi người học giáo lý rồi tự tu, rồi tự độ, rồi tự chứng đắc, rồi tự thành Phật, chứ không ai cho mình được. Dù cho ông thượng tọa đó, ông hòa thượng đó mà đạo hạnh ông có cỡ nào đi nữa thì ông cũng chỉ dạy cho người Phật tử cái phương pháp thực hành mà thôi. Mình hành nổi tới cỡ nào, mình dứt trừ phiền não vô minh tới cỡ nào thì mình có sự an lạc, sự giải thoát tới cỡ đấy. cái ông thầy đó dầu đạo cao đức trọng đó, ông dạy mình mà mình làm không nổi thì dầu là mình đệ tử của ông thầy đạo thật cao đức thật trọng cũng không nhờ ông được. Nhờ ông được là vì đạo cao đức trọng là vì ông đi con đường giải thoát giác ngộ trước, ông biết rõ, ông hướng dẫn mình cùng đi con đường đó, mình đi nổi, mình đi theo con đường đó thì sự an lạc, sự giải thoát giác ngộ mới có với mình. Vì vậy cho nên là thấy cái người bên ngoài họ tu chưa đúng đắn lắm, đừng sụp đổ thần tượng. Ngược lại với cái người nào đó tu hành trên chánh tốt cũng đừng gì quá là nêu cao, là đặt hết cái lý tưởng thần tượng ở nơi gì đó. Học được như vậy rồi thì mình không có thất vọng, mà cũng như mình không có đặt hy vọng. Bởi vì mình phải nhận thức rằng giáo lý là mọi người là thật. Cái sự mà đấu tranh diệt trừ đường não vô minh được nhiều hay ít, do đó mà có được bồ đề nước bàn cao hay thấp là tùy mọi người, chứ không phải tùy ở nơi cái thần tượng mà mình đó, mình đặt, mình tôn thờ. Với cái bài thứ 30 cũng nói về người xuất gia nhiều. Phật dạy rằng các vị sa môn làm đạo hành đạo phải coi mình như là cái người mà đổi một cái đội lông khô mà đi ngang cái đống lửa vậy, cần phải tránh cái chỗ lửa đi. Nếu cái người hành đạo mà thấy những cái điều thất tình lục dục hả, những điều tình dục á, thì phải nên á xa lắm đó. Đây thì cái người xuất gia phải vậy đó. Do đó mà giữa nam và nữ không, giữa cái chỗ ăn chơi thị lạc cùng với cái người tu hành là hai cái đó là hai cái thái cực. Người tu hành không được đi cà phê ôm, đèn mờ, đường thân quán, vì chỗ đó ví như là đống lửa, mà người tu hành phải tự coi mình như là người đội một đội rơm, rơm khô. Nếu rơm khô mà đi ngang đống lửa thì khó mà không cháy. Cho nên vấn đề thất dục thì là phải tránh vậy. Thì đây là nói cái người xuất gia tu hành mà. Nhưng mà người tại gia tu hành mà học cái bài này là tự mình coi mình cũng vậy. Tự mình coi mình như là cái người đội có cái đội rơm khô. Thì ta cất tất cả những cái chỗ mà có tính chất mà thị lạc, mà bê tha, đèn mờ, đi ôm này kia đó ha. Coi những chỗ đó nóng lửa, mình coi như là mình đội cái đội rơm. Mình tránh được cái chỗ đó thì thôi lợi vô cùng chỗ bạn. Cho nên là dạy Phật dạy người xuất gia, mà người tại gia cũng có thể tự đặt mình vào trong hoàn cảnh đó để tránh những cái hậu quả nguy hiểm đó. Chứ còn không có nên liều mạng. Cái người tại gia mà liều mạng cũng nguy hiểm. Quan kia thì tôi đọc báo tôi cười mình đó. Cái nhà báo đó họ đi phỏng vấn, họ đi tìm hiểu những cái chỗ mà nó không lành mạnh, cái chỗ của các người ta chứa các cái cô cái bờ cô gái. Có ông già đó hơn 60 tuổi, nhà báo đó, mấy cậu mà ở đó canh cửa này ở đó, ông già ông này cái nhìn ông là tướng cả số mấy rồi, sao ông còn đi vô trong cái chúng giang hồ mà nguy hiểm này kia, ông già người chúng ta chưa biết này cho ông sợ sao. Ông kia ông nói thôi em ơi, qua năm nay thì cũng sáu mấy rồi, mà nghe người ta nói cái bệnh di đa thì 10 năm mới chết. Thì bây giờ nếu mà qua không có dướng đi nữa thì chừng đó qua cũng 7 mấy hơn rồi thì chết cũng đáng cái mồ rồi. Đấy, cái đó là nói kiểu đó là cái kiểu mà vừa việc mà vừa chơi mà rất là liều lĩnh đó nha. Biết cái chỗ đó là lửa, mà ông tự coi mình là cái người mà đổi rơm khô mà. Vậy mà nói thôi ông ơi, giờ qua vô đây là nếu mà lửa nó có cháy nữa cũng mấy dòng hồi sau nó mới chết chứ đâu đến liền. Đi đại vô đó cho nó vui chút. Nói vậy là liều mạng. Không có trí tuệ, học trí tuệ của đạo Phật là không có liều như vậy. Cho nên là tự coi mình. Là cái người mà ở thế gian mà cái người mà đàng hoàng mà có tư cấp mà có nề nếp có đạo đức, người ta tránh những cái chỗ đó, ta không có đến. Mà giàu là Phật tử tại gia chứ mà ta cũng đến, ta không gần cái chỗ đó, ta coi chỗ đó như là những chỗ lửa nguy hiểm, mà tự coi mình như là những cái bó rơm mình đang mang, đang đội cho mình tới đó là bị cháy đó. Cái chương 31 Phật giải tiếp rằng là có một cái người mà có cái bệnh nặng về về cái tính là tham dâm, rồi ngăn dứt cái tính tham dâm không được, rồi tự muốn đoạn âm. Phật bảo rằng là đoạn âm là không có bằng đoạn cái tâm của mình. Cái này đó để ý là đoạn âm không bằng đoạn tâm. Cái tâm của mình là như là một ông quan tòa, ông có quyền xử đoán rồi báo chiếu, rồi có rồi hội thẩm viên, rồi có thư ký của tòa án, rồi có người bị cáo bị xử phạt vân vân. Thế thì có ông tòa mà ông xử thì là có nhân viên hội thẩm, rồi luật sư bào chữa, rồi có thư ký vân vân. Thế thì là cái tâm mình như ông quan tòa, nếu ông quan tòa mà không có triệu tập cuộc họp để xử ai đó thì tất cả những người nhân viên kia sẽ không có lý do gì, cũng không có điều kiện gì để tụ họp để làm được cái gì. Thế thì cái tâm của mình đây cũng vậy. Vấn đề là mình phải làm chủ cái tâm của mình. Nếu mà cái tâm ái dục mà nó hần hảy mà nó bốc lên mạnh đó thì mình phải trừ nó bằng cái tâm của mình. Đoạn cái tâm ái dục của mình chứ không nên đoạn âm. Đoạn âm không cần thiết. Hiệu quả nó không có bao nhiêu. Cho nên nếu mà ông quan tòa mà không có làm việc, không có triệu tập cuộc họp thì tất cả những người tùy tùng, tả bộ hữu bà thớ ký gì đó, hội thẩm đoàn gì đều là không có, đều là ngừng đặt hết thôi. Cho nên là cái tâm mà, còn nếu như tâm mình mà không nhân dứt được thì mình đoạn âm không có lệ gì. Phật mới nói bài kệ rằng dục sanh ư nhĩ ý, mà cái ý là do tư tưởng. Cái dục vọng nó sanh nó là do cái ý của mình, do tâm ý của mình, mà cái ý của mình là do tư tưởng sanh. Cái này là ai là cái người kinh nghiệm bản thân mới thấy mới biết. Hai tâm mà mình giữ gìn đó cho nó thanh tịnh rồi thì là cái dục vọng này nó không phải sắc quẩn mà nó cũng không phải là hành quẩn. Cái chỗ này nếu mà học mà cho những người tăng ni học đạo thì giảng cái này nó sâu lắm. Ở đây là dựa trên ngũ quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà cái dục của nó sinh ra từ nơi tư tưởng, tưởng quẩn ở trong năm quẩn. Mà cái dục là nó thành ý thức tâm dương, mà cái ý thức tâm dương này là do tưởng mà thành. Cái này là cái người học phải có ít nhiều tư duy thiền định mới thấy được cái này. Cho nên cái dục là do ý thức tâm dương, mà là do cái ý thức tâm dương đó, nó do cái tưởng tâm khở. Ở đây đặt về tâm dương là tâm khở. Cho nên cái tưởng nó mạnh lắm. Cái tưởng là nó sinh ra, nó thúc đẩy cái ý nó mới sinh ra dục. Cho nên tôi còn nhớ cái câu gì đó. Câu gì trong cái tiểu kiều gì mà mặt mơ tưởng mặt mà lòng ngao ngán lòng, kiều với kim trọng gặp nhau có một lần ở trong cái thiết thanh minh đó. về mà cái bằng thầm yêu trộm nhớ mà bấy lâu đã trộm, thầm yêu trộm nhớ đó là tức là tưởng đó, rồi mặt mơ tưởng mặt và lòng ngao muốn lòng đó là tưởng, tưởng là hình ảnh là mình đã gặp cái người đó, cái người mà có cái vẻ phương chi túng tú, có vẻ nho nho thông đạo tốt đó. Rồi về rồi tâm ra tương tư rồi thành ra cái mà mặt mơ tưởng mặt mà lòng ngao ngán là thầm yêu trộm nhớ mà mấy lâu chốc mộng đều là cái đó, là cái hiện tượng đó là nói lên cái tưởng, mà chính do tư tưởng nó làm cho cái ý thức tâm dương của mình đó, nó sinh ra nó muốn ra cái dục, thành ra dục sinh ư nghĩ ý, dục quá cái dục vọng nó sinh ra ý thức tâm dương của mình, mà cái ý thức tâm dương là do tư tưởng, cái động lực của nó mà nó khởi là do tư tưởng. Cho nên những cái người mà bị cái dục mạnh này này là do cái tư tưởng, là do cái tưởng tâm sở, nó làm cho người ta nhớ nhung thương tiếc hẹn hò, nhớ tới là dần sân ai sẽ làm đôi nửa in đối chiếc nửa soi dặm trường, người lên nửa vẽ chi bào rừng thông thú đã nhúm mùa nhúm màu quan sang dặm hồng buổi cuốn xin an. Ở những cái việc đó đều là một việc tư tưởng hết. Cho nên cái bài này nè, cái bài này rất là sâu, chia ra cái ngũ uẩn rất là hay, nhưng mà Phật tử thì tôi không có nói sâu gì được, mất gì giờ. Cái đó là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè. Cái bài này sâu lắm. Cái bài thứ 32, Phật dạy rằng cái người mà chạy theo ái dục à, thì cái người đó luôn luôn là bị lo rầu. Chạy theo ái dục nhiều là người này nhiều lo, lo rầu nhiều thứ, lo rầu phiền muộn, khổ đau, trần trọc đủ thứ. Thành ra là người mà chạy theo ái dục thì là thường thường nó sinh ra các sự lo rầu. Rồi từ nó có cái sự lo rầu phiền muộn đó mà nó sinh ra sợ sệt. Nếu như mà cái người mà xa lìa được ái dục rồi thì không có lo rầu và cũng không có sợ sệt. Thì cái này là mọi người tự mình tư duy, tự mình nghiệm xét, thí nghiệm bằng bản thân mình. Nó rất là đúng. Cái người mà nặng theo ái dục, nặng vì dục vọng á, thì lo nhiều lắm. Cái dục ở đây là ngoài cái tình dục ái dục ra, nó còn dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục thùy, tức là ngũ dục lạc, chạy theo ngũ dục lạc. Thì nó sinh ra nhiều cái thứ lo lắng rất rối. Mà từ cái lo đó nó sinh ra là sợ sệt. Cho nên là gần đây là báo chí mà đăng đó, báo chí đăng những ông giám đốc này, những ông giám đốc nọ mà là lương lẹo, kinh cách kinh doanh, là cách làm ăn phi pháp, rồi cách làm ăn như là trồng kéo mà, thì nó phát xuất từ nơi cái ái dục đó, từ nơi cái ái dục. Thì ái dục ở đây là nó có dục, nó có nhiều thứ là tài sắc danh thực thùy vậy, trong đó là sắc dục là một. Nếu mà ông dướng vào trong đó thì lo dữ lắm, mà lo từ lo cho nên sợ. Cho nên những người Phật tử mà học đạo mà muốn tu á, muốn cho có an lạc á, thì là bớt đi cái ái dục, hãy không chẳng đứng được cái ái thì là nó sẽ chẳng đứng được những cái lo rầu. Cho nên là đi vào con đường tài sắc danh thực thùy thì tất nhiên mà nó quá cái đà rồi đó thì bị nào là kiểm tra, nào là thanh tra, rồi thanh lý, rồi tiền bạc chi ra thì để xảy ra việc này việc nọ, cuối cùng là có thể là tù tội. Gần đây có một người mà cũng từ nó ái, từ nó dục cái dục, cái tham dục nó quá nặng đi, cho nên là đem cả bao nhiêu chục kilo ở viện. Cái người này là cái người khách Hồng Kông đem qua bán Việt Nam rồi bán để kiếm lãi cả hàng bao nhiêu trăm ngàn đô la đó. Thì quên đi cái tai hại của một dân tộc, của nhân loại. Thành ra rồi cuối cùng rồi thì là cái ý đồ không thành công, bị bắt rồi phải đi xử án tử hình. Thành ra cũng phát xuất từ cái ái và dục. Cho nên là nói chung là cái việc tu hành ở tại gia cũng như xuất gia, muốn có sự an lạc, sự thanh tịnh tâm hồn, sự thoải mái, đều là phải xa lìa cái ái và cái dục, bớt đi cái dục, dẫn đến hạn chế cái ái, thì mình mới có thể an lành, mới có thể tự tại được. Còn hãy ái nhiều thì lo nhiều, mà lo nhiều thì nó đi tới cái chỗ rối loạn, chỗ sợ sệt. Rồi tới cái bài tiếp là cái bài thứ 33. Bài thứ 33 này Phật dạy rằng là cái người mà hành đạo thì tự biết mình như là một người mà chiến sĩ mà chiến đấu với một vạn người. Ghê lớn vậy đó. Tự coi mình như một người chiến sĩ mà đánh với cao một vạn người. Khi đã mang giáp mà ra cửa, ra trận rồi đó, thì có người thì là khiếp sợ mà trốn thối lui, có người thì là đi nửa đường rồi hoài trở về không dám tiến tới, có người thì là chiến đấu cho tới chết, còn có người thì là quyết chiến đấu thành công rồi mới trở về. Thì nó có những hàng người như vậy, như vậy đó, người chiến sĩ đánh giặc vậy đó. Có người phải là bắt đầu chuẩn bị đi chiến đấu là đã phát tâm, đã sinh cái tâm chiến nữa rồi, đã tính nhà này là đánh không thắng ai rồi. Cái hạng nữa là lớn đi ha, thánh đấu hứng chí đi được nữa được, chưa tới tận mạc là đã xét lại là trốn bỏ trở về. Còn một hạng đánh mà đánh không thắng, cuối cùng là phải chết tại trận. Trong đó có cái hạng rất là anh hùng và quân liệt là đánh thắng rồi trở về thì mới gọi là người anh hùng vô địch. Phật nói rằng cái người sa môn học đạo cũng phải kiên trì tâm trí của mình, phải tinh tấn, phải dũng mãnh, phải anh hùng can đảm, đừng có sợ sệt kiếp nhược ở nơi chiến trận, mà phải nỗ lực phá diệt các cái ma quân địch thù để cuối cùng rồi được đạo quả. Đó mới là cái người mà xuất gia để tử Phật là người tốt. Đây chứ còn không là trên đường dài lắm, dài cân lắm đó. Các Phật tử tại gia có người không biết, có khi ở nhà đụng chạm hoàn cảnh của gia đình, của chồng, của vợ, của con cái, của bè bạn, khi bực quá rồi đòi đi tu. Muốn vô chùa tu tưởng đâu vậy là ổn chứ không phải đâu. Chuyện tu hành nó phải dạy là phù thức gia giả là khi tướng tướng thì sở nhanh đi. Ông tướng văn có phải ngồi trong nhà mà phát họa mà điều khiển ra một cái chương trình chiến đấu cấp ngàn, một hai ngàn cái số được. Ông tướng văn chẳng hạn như cái lệnh của tổng thống là ở trong một cái nước nào đó, trong một cái bộ chỉ huy đầu não của một nước đó, họ ra lệnh chiến đấu ở ngoài ngàn cây số, họ chiến đấu có thể thắng được. Còn cái tướng võ là có thể tự mình mà đối đầu với địch thủ, và có thể đánh giết địch thủ một cách dễ dàng. Điều đó người tướng võ làm được. Nhưng mà cái việc xuất gia đó là cái chuyện mà của tướng dân, tướng võ không làm được, chứ không phải dễ. Cho nên là khi mà buồn bã ở nhà rồi mà đòi cái chùa, cái đó là chẳng qua là cái buồn bực nhất thời và tưởng tượng vậy thôi, chứ cái đó là trong núi này đứng núi nọ, đứng núi này trong núi nọ đó. Chứ vô chùa là cũng một cái phấn đấu ghê gớm lắm, giống như người chiến sĩ vậy đó. Vô chùa rồi đó mà phải tự coi mình như người chiến sĩ đó. Kinh điển Phật cho biết rằng có người đi nữa được, không có mấy, mà tự thắng mình mới là điều khó gì đó. Đó là cũng nặng về cái gia. Bây giờ tới cái bài thứ 34 cũng thiên về ngày xuất gia nữa. Có vị sa môn một hôm nọ tụng kinh Di Giáo, cái tiếng nghe ai đi buồn thảm. Và người này á, cứ nghĩ ăn năn muốn thoái quá, muốn thối chuyển đường tu. Thì Phật mới gọi cái vị sa môn này, sa môn tức là một vị tu hành đó, cũng tức là một vị tỳ kheo đó, đệ tử xuất gia của Phật. Phật gọi vị sa môn này đến hỏi rằng là ông hồi ông ở nhà đó ông làm cái nghề gì? Vị sa môn này đáp rằng là tôi rất là thích khởi đời. Phật nói rằng là ông thích khởi đời vậy mà nếu cái dây đời nó dùng á thì cái tiếng đời sẽ ra sao? Vị sa môn đáp rằng nếu mà cái tiếng là nếu cái dây đời nó dùng á thì cái đàn nó không kêu, không đàn được. Phật hỏi rằng còn nếu như mà cái dây mà nó thẳng lắm đó, thì là nó như thế nào? Vì sao mong đáp rằng là nếu mà cái dây mà nó quá thẳng thì cái tiếng nó nghe nó thẳng đi, nó không có dịu dàng, âm thanh nó không có lả lướt. Rồi bà có hỏi chị cái mà không dùng lắm mà không thẳng lắm đây thì là nó như thế nào? Chị Sa Môn nói rằng là nếu mà mình lên dây mà không quá dùng cũng không quá thẳng thì cái tiếng đàn rất là tốt. Tiếng đàn rất là hay. Thật nói rằng các thầy Sa Môn học đạo cũng y như vậy. Cái tâm mà nếu mà không điều hòa cho nó thích ứng, cho nó thoải mái tâm hồn á thì cái đạo còn xa vời lắm, không dễ gì đạt tới được. Còn nếu như mà là cái tâm mình mà quá bồn chồn, quá nô nức trên con đường đạo thì nó làm cho cái thân người mỏi mệt đi, trên đường tu hành cũng không làm nên được gì. Quá cực nhọc, nó sinh ra mỏi mệt rồi nó sinh ra buồn phiền, rồi cuối cùng rồi cũng bị thối lui. Cho nên là cái người tu hành đó thì là không được quá buông trôi, lêu lỏng, bê tha, cũng không được quá làm quá sức, chuyên năng, tinh tấn cho đến cái độ và thân cái tâm mệt nhọc, mà phải giữ cái mức trung bình. Mức trung bình đây có nghĩa là mình phải tư duy, thiền quả, vừa mãi, ngang với cái sức lực của mình. Để mà nhận thức chân lý, trong khi nhận thức chân lý thì cái tâm hồn của mình phải thoải mái, phải là an ổn, phải điều hòa thì cái việc tu nó mới tinh tấn được. Chứ mà làm nhiều quá nha, cho nên có Phật tử mà mới học đạo rồi phát tâm là ham quá, rồi mỗi ngày tụng 5-6 bài kinh á, mà cứ đúng giờ mà để giờ là buồn rầu đó, là cái đó các vị tu vậy là lỗ đó. đừng có làm vậy, đừng có hành hạ cái thân này. Cái thân này mà hành hạ nó mà để hy vọng được cái an vui cái niết bàn nào đó, cái đó không đúng đâu. Tinh tấn mà đặt được tụng kinh ngày 6 thời, 7 thời, 8 thời gì đó, thậm chí nửa đêm nhất định là dặn đồng hồ đeo để vậy mà tụng đó cũng không phải vậy. Làm vậy là mệt đó, làm giống như là đi lên trên đời quá mỏng là cũng tiêu rồi, không bao lâu là đứt dây nữa rồi. Còn nếu mà ăn chơi về mà không có nhớ tới gì đạo đức, cũng có nhớ tới gì là chuyện mà tu hành làm lành lắm dữ gì cả, thì cái đó giống như là cái đồng có lên dây thì cũng không đàn được. Vì vậy cái chân khi mà phát tâm tu hành đó là không được quá ép sát, không được bắt nó làm những cái điều mà cực khổ quá như cái sức của nó. Làm quá sức cái này là rồi nó mỏi mệt rồi xanh nó chán chuột. Cho nên là cái mức trung dung á, bên Nho giáo ta gọi là trung dung, là nó không quá thái quá mà nó không bất động. Còn ở trong đạo Phật tôi gọi là cái mức trung đạo, đừng hành sát quá nhiều để cho nó gặp dọc thân mỏi mệt mà nó thối thoát đạo tâm. Cũng đừng đem trôi theo cái dục lạc để rồi không được gì hết, mà có thể tu hành nhất trung gọi là trung dung, gọi là trung đạo, là đừng hành hạ nó mà cũng đừng để cho nó quá phóng túng lưu động. Thì cái việc tu hành mỗi ngày nó mỗi có tăng tiến, có được kết quả thôi. Rồi tới cái chương thứ 35 Phật dạy rằng cái người tu hành đó là phải tự coi mình như cái người thợ rèn đập sắt, đập sắt để cho nó dần từng tóe ra những cái mạt sắt thuộc về thép, cho nó dần ra đi. Thì sau đó cái sắt đó nó còn lại cái sắt tinh thuần, thì lúc bây giờ mình rèn con dao, con mát, cái thảm, cái chút, cái chuỗng gì đó, thì là cái sắt đó nó mới có cái chất lượng tốt. Cho nên người đó làm biết coi như mình là thợ rèn, là gạt bỏ hết cái mạt sắt, cái bụi sắt, cái chất của sắt, thì sau đó rèn để cái đồ nó tốt. Cái người học đạo cũng vậy, phải bỏ cái tâm cấu nhiễm. Chúng ta nó có hai trong tâm của chúng ta nó có hai thành phần, một là cấu nhiễm, hai là thanh tịnh. Cái tâm cấu nhiễm là thường ngày nó nhớ như là tham ăn, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ngủ nghỉ, tham chơi bời, lêu lỏng, bê tha, phóng túng. Hoặc là nó luôn luôn nó nghĩ tới những chuyện là mừng, giận, thương, ghét, phải, quay, tốt, xấu, thân, thua, tao, mày, vân vân, cãi cọ. Thì đó là cái phần đó gọi là cái phần tâm cấu nhiễm đó. Người tu hành là phải gạt bỏ cái tâm cấu nhiễm đó. Rồi gạt bỏ tâm cấu nhiễm rồi thì nó còn lại cái phần tâm thanh tịnh, là cái tâm mà không có vui thói quá, không có mừng, không buồn, không giận, không thương, không ghét, không có cái gì thái quá hết. Nghĩa là nó an lành, nó thảnh thơi, nó thanh tịnh. Thì nó giống như là mà rèn mà đập cho nó dâng hết cái sắc thép đi, thì nó còn lại cái sắc, cái thép tinh thuần. Bỏ cái tâm cấu nhiễm rồi còn lại cái tâm thanh tịnh, thì là cái tâm đó tức là tâm thật đó. Thôi nha, giờ còn để bữa sau, thêm một bữa nữa. Bữa nữa coi như 35 rồi, còn tới cái chương 42 thì là hết cái bộ kinh này. Thì tôi xin nói rồi là các Phật tử hiểu đó, cái kinh này là chuyên nặng về cái người xuất gia tu hành hơn. Nhưng mà người tại gia mà để ý, mà nghe, mà sửa thì cái công đức đó cũng lớn như là những người xuất gia vậy. Chúng sanh do duyên tệ nguyện độ, thiện đạo vô tận thệ nguyện đoạn, phá môn vô lượng thệ nguyện, Phật đạo vô thượng. không phải phải nhớ cái này. Đây gọi là lúc đảo luân hồi là vậy nè. Trời nè. Người nè. Atula. Quỷ nè. Xuất sân nè. Địa ngục nè. Đây. Ở đây là con người đây. Đây. Con người là tâm tâm lưỡng. Từ con người này chúng ta có thể tạo những cái phương đức để chúng ta lên từng tên mà hưởng được cái phước báo an lành của cõi trời. Và cái phước báo mà kém hơn cõi trời là người và Atula. Người và Atula thì với trời là ba cái hạng này là phước, có phước đức, có hưởng được phước báo, có sự an lạc, dù là an lạc báo bậc hạ và bậc trung. Chứ an lạc bậc thượng thì không có rồi. Niết bàn bồ đề là chưa có. Hưởng được cái an lạc của niết bàn bồ đề chưa có. Nhưng mà bậc hạ bậc trung thì có. Ví dụ người ta có thể có giàu có, tiền bạc, nhà cửa đầy đủ tiện nghi, vợ chồng con cái sum họp mà con ngoan, vợ chồng sum họp thì là cũng có hạnh phúc đó chứ. Và mang nó suôn sẻ, của cải nó bị mất mát vẫn có hạnh phúc đấy. Cho nên người Atula và trời là ba cái cung đường này là thuộc về, nó thuộc về thiện nghiệp nhiều. Cho nên là có hưởng được cái hạnh phúc cho an lạc bậc hạ bậc trung. Còn quỷ, súc sanh và địa ngục thì ba hạng này là coi như là không có phước đức. Mà cái nặng nề nhất là cái hạng mình đọa vào trong địa ngục thì không có khi nào mà có được chút ánh sáng nào, trí tuệ gì, phước đức gì hết cả. Khổ lắm. Thế thì là cái vòng tròn này ta gọi đó là lục đạo luân hồi. Tức là nếu mà chúng ta mà chưa đi được con đường mà học những cái pháp môn mà xuất ly tam giới thì là nó còn lẫn quẩn trong sáu cái nẻo này. Đó là lục đạo, sáu đường, trời, người, Atula, quỷ, súc sanh, địa ngục. Nó xoay dần mãi ở trong đó. Có lúc hưởng đến báo quả trời rồi không tu dưỡng, có thể nó đọa vào súc sanh hay là quỷ. À, chứ bằng lậu thì vậy, lậu nghe nó còn có thể lọt rớt qua lại. Rồi có lúc từ cái quỷ này nó chịu bao nhiêu trăm ngàn năm hết cái kiếp ngã quỷ khổ sở rồi á, thì có thể là làm những cái người, làm trở lại làm người. Nhưng mà tất nhiên là làm người đó là cũng ít phước báo à. Làm người ở trong khó khăn, trong hoạn nạn, trong hung dữ, trong thô bạo, trong cọc trần, trong thiếu giáo dục vân vân và vân vân. Thế thì là cái phước nó kém, cho nên ở trong cái hoàn cảnh gì mình phải đầu thai, mình phải đọa vào trong cái hoàn cảnh của cái người mà thuộc về khó khăn như vậy. Và từ ngày á, mà nếu mà tạo cái phước tốt lên á, tu học thiện á, thì nó có thể lên trời trở lại. Hoặc là từ ngày này mà nếu mà anh ở và bất nhân bất đức á, thì nó có thể đi ngược xuống cái loại súc sanh hay là quỷ trở lại. Thậm chí từ ngày nó đi quay vào cái đọa địa ngục cũng được. Vì vậy mà gọi là lực đạo luân hồi, nghĩa là sáu cái nẻo này nè, nó luôn luôn là nó xoay dần, xoay dần mãi. Có thể từ kiếp này qua kiếp khác, từ hàng triệu năm này, hàng tỷ năm này qua hàng tỷ năm khác, ví dụ vậy, nếu mà không biết tu. Cho nên ta gọi là luân hồi lục đạo. Còn gọi là tam vô lậu học á, tam vô lậu học có nghĩa là học ba cái môn học này rồi đó, mà tu theo ba cái môn học này đó thì nó không còn lọt vô lậu, có nghĩa là nó không còn lọt rớt ở trong sáu cái nẻo này. Trong đường này ta gọi là xuất ly. À, tam giới này xuất hiện tam giới. Nay tôi nhắc lại cái này để ý cho nó kỹ, việc kỹ đó nha. Thành ra học ba cái môn học mà sắp học đây đó là xuất hiện tam giới, nghĩa là không còn lọt rớt trong sáu cái dòng trời người Atula, xuất sanh, quỷ và địa ngục. Cho nên gọi là vô lậu là vậy đó. Thành ra người Phật tử chúng ta tu tất cả những cái phước đức hàng ngày, mà nếu không bồi dưỡng trí tuệ để mà nhận thức chân lý cho nó cao tột á, thì mình làm tất cả những cái phước hàng ngày đó, ta gọi là phước hữu lậu. Có nghĩa là cái phước đó có thể từ mọi người, rồi mình gieo cái phước đó mình hưởng được phước đó cả trời. Vậy thôi, một từng của nó là cõi trời. Mà nếu thừa hưởng cái báo cõi trời mà không thiếu hết phước đức rồi, nó có thể đi vào địa ngục, vào quỷ và xuất sanh. Đây, thành ra cái phước hữu lậu, Phật không có khuyến khích cái phước hữu lậu. Phật khuyến khích mọi người đệ tử nên tạo cái nhân vô lậu để hưởng cái quả vô lậu mới quý. Chứ cái phước hữu lậu này không có quý. Các vị biết là một ông vua mà nếu mà lỡ mà sai lầm á, nó bất minh rồi nó bất chánh trong vòng mỗi một ngày mà nó khởi một niệm bất minh và bất chánh thôi, chứ đừng nói chi là 24 tiếng đồng hồ nhé, thì bao nhiêu người chết chóc, bao nhiêu người đau khổ. Mà cái sai lầm của mình bất minh bất chánh đó, mình làm cho ba tánh nhân loại mà đau khổ là cái thuốc tổn thuốc vô cùng. Cho nên là giàu có làm vua, làm chúa, làm tổng thống, làm gì đi nữa thì cũng gọi là người có phước đấy, nhưng mà phước hữu lậu là vậy, nghĩa là nó còn lọt hết. Bởi vì theo cái lý luận của những người lý luận, ta nói là phàm là người thì ai cũng có thể lầm lẫn. Mà làm ông tổng thống, ông thủ tướng, ông vua gì đó cũng là người. Vì vậy cho nên ông vua, ông tổng thống, thủ tướng cũng có thể bị lầm lẫn. Mà lầm lẫn trong một đường lối, trong một cách tự dân, một cái chính sách, lầm lẫn là gây bao nhiêu cái hậu quả cho trên dân dân nói riêng và cho nhân loại nói chung. Vì vậy cho nên là làm vua là người phước đức cao đó chứ, là những ông lớn là phước đức cao đó chứ, nhưng mà hưởng cái phước đó thuộc về hữu lậu, nghĩa là còn lọt rớt, còn sâu dần mãi mãi trong sao được. Cho nên là cái người xuất gia, người xuất gia trên nguyên tắc đó, là cái đạo lý của người xuất gia học là phải tu cái nhân vô lậu để hưởng được cái quả vô lậu, chứ không được làm cái nhân hữu lậu để rồi hưởng cái quả hữu lậu, không đúng. Nhưng mà đó là nguyên tắc chung. Còn thật sự ra cái làm được hay không là tùy người, chứ không phải xuất gia là tu nổi về cái nhờ, hành nổi về cái nhân vô lậu để hưởng cái quả vô lậu. Nhưng mà cái lý tưởng là cái người xuất gia là phải tu cái nhân, bất cứ cái gì thuộc về nhân vô lậu mới làm, và để mà được cái ngày thụ hưởng cái quả là quả vô lậu mới đúng. Cho nên là nói mà nói cho người ta dễ nghe dễ hiểu á, cái nhiều khi nó đụng chạm, nó đụng chạm rồi là giống như mình xem bói người khác á. Mà tôi thì cái tật tôi nói là phải minh chứng rõ ràng, mà minh chứng rõ ràng là có thể nó đụng chạm thì người ta nói mình so bói người khác, chứ thật sự không có. Cuộc đời tôi không có cạnh tranh gì cái gì hết, từ quyền lợi danh vọng địa vị gì tự nó có, cái thể nào là nó có, chứ không có ý cạnh tranh. Vì vậy cho nên ít có phải soi bói mà để mà hạ người khác. Nhưng mà có cái điều là khi muốn nói cho nó rõ việc, ví dụ như bây giờ là phước thế nào là phước hữu lậu vô lậu, rồi người xuất gia mới làm thế nào gọi là nhân vô lậu để được hưởng quả vô lậu, còn người xuất gia làm thế nào là thực hiện nhân hữu lậu, rồi thì chỉ hưởng được cái quả hữu lậu như người thường mà thôi. Thế thì là nếu muốn nói cái đó ra là rất là dễ. Nhưng mà hãy nói, rồi người ta nói mình đó, nói rõ quá bị đụng chạm người khác. Cho nên là tới đây tôi cũng bỏ luôn thôi, không nói nữa. Đại đổ là nó có cái thứ phước vô lậu, phước báo vô lậu và phước báo hữu lậu. Thì cái nguyên nhân, kinh điển cho mình tính rõ cái nguyên nhân nào để nó thành được cái quả hữu lậu, nguyên nhân nào nó ra cái kết quả vô lậu đều có rõ ràng hết. Cho nên nói về bản trời, tôi nhắc lại cái từ tam giới mà tôi giảng cái giảng lui đó. Ở trong chúng ta về nè, có những người hưởng phước báo của trời chứ, chứ đâu phải là không có. Còn trời mà ở bên cái thế giới mà sinh sanh á, cái quan niệm nó không phải đâu, không phải trời là vậy. Phật giáo không phải nói trời là nhìn cái bầu trời sinh sanh á, cái những cái mây mà trong sinh á gọi là trời, nó không phải. Chúng ta có câu nó thương thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm. Trời nhìn thấy và nghe không có tiếng tâm gì hết, thấy sinh sanh nhưng mà tìm không biết ở đâu, không biết trời ở đâu, nhìn thấy sinh sanh mà không có tiếng tâm, lặng lẽ vậy. Rồi thêm câu nữa là thương cao diệt thương giữa mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao cũng phải ở xa, mà ở trong lòng mọi người. Thích nho nhiều cái nó hay nó dữ, chứ mới là dở đâu được. Tại người ta không có đạt hết cái điểm cao của cái triết lý đó. Tức là định nghĩa trời là vậy đấy. Tự nhất như thượng giả thương như thượng giả thương bất như dưới phước, như bất thượng giả thương bất như dưới hòa. Thích Thượng Tử nói rằng là cái người làm nào lầm lành như là trời cho phước, còn cái người nào mà làm ác, làm bất thường thì là trời sẽ trả lại cho họ cái quả. Nhưng mà chỉ trời có giả gì thương giả là lý tính của đương nhiên. Trời tức là cái chân lý, cái thể tính thanh tịnh của chân lý, nó như vậy như vậy như vậy, nghĩa là ai làm lành thì được hưởng được cái quả lành, ai gieo cái nhân ác thì được cái quả. Thì trời giả là thương giả lý tánh của đương nhiên, trời là cái lý tánh của vũ trụ nhân sinh, nó như vậy là như vậy. Giống như là thượng ác như báo như ảnh tượng hình, cái người làm lành làm dữ á, nó ông giống như cái hình này nè, à, cái người nào mà đứng nguyên vậy thì là cái bóng này này nó cong nè, à, người nào mà cái lưng cong mà tính cong thì eo thì cái bóng nó cong, người nào mà đứng thẳng thì là cái bóng nó ngay. Làm lành làm ác thì nó giống như cái bóng và cái hình vậy, hình thẳng bóng ngay, hình cong là cái bóng nó quẹo. Nếu chúa trời chúng ta định nghĩa vậy, thì mà thương thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, thứ cao giữa thương giữa mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời lắng nghe không có tiếng gì hết, nhưng thấy thì chưa thấy sinh sanh mà không tìm đâu được. Không, vì vậy cho nên trời không phải cao đâu, cũng phải xa đâu. Nếu cao xa cỡ nào rồi thì chuyện bây giờ ta đi thám hiểm trong cái không trung, trong cái vô tận đó thì người ta đã gặp rồi. Nhưng mà thật sự nhìn cái sinh sanh đó là những cái làn khói của những cái các cái thứ thì mình thấy nó vậy thôi, chứ cái sinh sanh nó không phải là trời, mà trời ở trong lòng mọi người. Hiện tại ốc hình đầu tôi hữu tính tất thời, ai nói chuyện to nhỏ gì trời ở trên đầu mái nhà lúc nào cũng nghe được hết. Thành ra là học cho tử là thì trong đây là có người trời đâu có chứ, cái người nào mà tâm hồn của người ta an lạc, cuộc sống của người ta là đúng như cái thập thiện nghiệp, từ vật chất tới tinh thần, vật chất đầy đủ mà tâm hồn an ổn gọi là trời sắc, người đó là người trời sắc. Vật chất tâm đầy đủ và tâm hồn an ổn mà không có những cái tư tưởng là quan đường ảo tưởng là sai với chân lý đó nè, không có nơi tính gì đâu, không có cầu thần khấn thánh gian sinh với những vị thần linh này kia nọ, Thế thì cái người đó không lạc vào quả vô sắc, thế thì người đó là người trời. Nhưng mà nếu như người nào ở đây nè mà vật chất đầy đủ, tiền nghi đầy đủ, không thiếu cái gì hết, hạnh phúc khi là có, nhưng mà mỗi ngày cứ cầu nguyện nhân sinh thần thánh trời Phật giúp cho ba bố này cho nọ, thì người đó cũng trời đó, nhưng mà trời là vô pháp giới, không có lọt ra ngoài cái dòng này được. Trời vô sắc có nghĩa là do cái quan đường, cái ảo tưởng, cái mê tín gì đó đó mà nó làm cho mình lọt vào trong cái cõi vô sắc, cái cõi tư tưởng. Mà tôi nói nhiều lần mà ông biết Phật tử có để ý đâu á, cái người nào mà thành A La Hán, thành Bồ Tát thành Phật là người đó thành chứng quả từ cõi trời sắc chứ không có qua cõi trời vô sắc. Bởi vì trời vô sắc là ai? Là cái người gian đường ảo tưởng chứ không có trời gì hết. Tuy nhiên là cái người đó họ cũng có một sự an lạc nào đó trên trần gian này, rồi họ sống bằng cái quan đường cái ảo tưởng, thì họ gọi là cõi vô sắc. Mà họ vô cõi vô sắc rồi là không có thành Phật, không có chứng quả gì được hết. Nó lẫn lộn ở trong cái lục đạo luân hồi này. Cho nên thành Phật, thành thanh văn duy nhất là phải thành bằng cái chất ngũ thất đại này nha. Thành bằng cái con người, bằng thất đại này là bằng địa thủy quả phong không kiến thức, bằng con người này nè, hay nói thành thì thôi, chứ đừng có cầu bằng cái hồn rồi mới thành nha. Câu đó là tôi nói mạnh nhất, và thậm chí có những người ghét nhất, đâm ra quá mù nữa, bởi vì nó gắn với cái tư tưởng mà họ cầu khẩn qua được. Người ta tu bây giờ không có được gì cả. Mấy anh mòn thì nói tầm bậy tầm bạ, nói thao du, nói thì láo trực xảo có. Thân thì chỉ có cái ông dám giết người thôi, chứ còn những cái mà trong bụng, cái ý gì là giết người cũng có, ví dụ vậy. Nghĩa là thân đối rồi ác hết, chỉ cười cười cho cho những cái mà thô tháo bên ngoài không dám làm thôi. Rồi cứ dẫn đến tâm hồn bằng cầu nguyện gian kinh, bằng chuyên mỏ kệ kinh, mà cầu cho thành thật, sau này chết rồi mới thành thì tội nghiệp vô cùng vô tận. Nếu mà bằng cái chữ đó, tu hành bằng cái chữ đó thì tội nghiệp vô cùng. Nghĩa là thực tế thân khẩu ý không có lành, nó có lành như nữa là lành sơ sài bên ngoài, những cái thô bên trong là còn bạc tệ lắm, mà cứ cầu nguyện gia sinh rất tha thiết thì rất tội nghiệp cho những người như vậy. Thành ra tôi nhắc cái mà Phật tử để ý là thành hay chính cái gì là ngay bây giờ mà các vị không có được một cái gì an lạc hạnh phúc hết thì đừng có vọng ở cái này chết. Đó như bây giờ con người đó là trung tâm điểm đấy. Nếu mà mỗi ngày là mình đau khổ gì rồi thì mình mê đi, thì tức là con người của mình đó là mình tạo ra cái đường địa ngục rồi. Chứ không ai đâu nữa, không trời chừng nào nữa rồi. Đạo cố truyền miên, tham truyền miên, sân truyền miên, si mê, hắc ám truyền miên. Thế là chính con người bằng chứa mặt bên đó mà coi như là đòi ngục rồi đó. Giờ thử con người đó mà thân tâm, sổ tế lý tâm ha, ba nghiệp đều thiện, thì con người đó có ai làm hạnh phúc, rồi người đó là người chồng đó. Nguyên tắc là học cái đó là vậy đó, đạo lý là vậy đó. Còn là cái gì mà vượt rồi chiếm đoạt cơ vật thì gọi là xuất thi tam giới, là con người này nó chiếm đoạt là hả. Cho nên ai lớn hồi xưa đi thức tịch mỗi ngày mà, thậm chí như là cái con cũng đi thức tịch mỗi ngày mà. Cái đó là cái mà tôi nói tới với lưu hoàng. Nhưng mà Phật tử là có khi Phật nhớ rồi Phật quên. Tình ngay bây giờ ta phải tạo sao cho ta có an lành, có hạnh phúc là ta chứng quả đó. Cho nên gần đây á, giờ tôi nói lại cho các vị nói nửa đùa mà nửa thiệt á. Gần đây mà có thể từ đây nha, tôi bắt đầu chứng quả á. Bắt đầu chứng quả thiệt á. Thì trời ơi, nó an lành một cách tuyệt vời. Đọc một bài kinh nó nhẹ nhàng, tâm hồn của mình không hề còn những điều não nào. Thế thì là nếu mà làm được như vậy từng ngày này qua ngày kia qua tháng nọ, tất nhiên là mình chứng quả rồi chứ. Nhưng mà nói là nói như vậy để mà mình ao được cái đó cũng nên mình như vậy. Nhưng mà cái từ chứng quả đừng bao giờ khoe khoang với ai. Còn tôi nói với các vị là cái bằng nửa đùa mà nữa. Nửa thừa là cái ý là vậy đó. Chứng nghĩa là cái thân mình bây giờ là phải có một sự an lạc thật sự. Mới gọi là chứng quả. Đó gọi là đạt đạo. Chứ còn mà học mà nghe kinh nghĩa là nhiều thứ nhiều mà không có an lành, không có hạnh phúc thì não đầy nảy thì các vị ở đâu nữa, chùa thiết đẹp, thiết giàu, thiết sang, thật thiết to, các vị cũng có được cái gì hết. Cái điều đó là cái điều nói thiệt đó. Hôm nay là cái hoàn cảnh gia đình của mọi người ai cũng khó hết. Nhưng mà nếu muốn tu là phải sửa đổi, tạo mọi cách để mà đổi đi cái hoàn cảnh của gia đình cho nó nhẹ nhàng, cho nó thoải mái, đừng có phiền não. Nguyên nhân nào phiền não là phải tìm cách để cắt, cắt dẹp bỏ dứt quăng, không sao hết. Phải bứt bỏ thôi. Đây là đoạn đó không? Phiền não nguyên nhân phiền não đoạn là vậy. Nguyên nhân nào mà nó làm ra phiền não? Tìm cách đoạn, đoạn như là như nó ra mà chặt đứt ra. Bỏ. Chứ còn phiền não mà không đoạn là không được, mà phải đoạn. Có người đoạn được, có người phiền não nó dày quá mà cái duyên trí tuệ của mình nó lực đoạn không được. Còn người nào có khả năng đoạn được là phải dùng cái duyên trí tuệ mà đoạn những cái dây lưới nhận to phiền não ràng buộc. Phải đoạn thôi. Không đoạn là không được. Vô duyên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu. Tôi thì thằng Phật còn nói đại chúng cũng như khoe vậy, tôi gọi thấy khoe, mà gọi là khoe dễ nói. Nghĩa là tạo được cái chỗ ở. Nó ít có tiếp xúc, ít có nghe, ít có thấy những cái chuyện không cần thiết. Thành ra đọc một bài kinh một trang sách cũng tôi cho nó quý vô cùng vô tận. Nằm mà thưởng thức mà nốt từng câu, nó ngọt hơn là mật, hơn là nước đường trong. Nốt từng câu đó nó ngọt. Mà câu đó là những câu mà dạy sao rồi trí tuệ bồi dưỡng, trí tuệ rồi sửa tâm sửa tánh đó nè. Hay lắm. Còn mà cái tên này là dạy cái đoạn này xuất hôm nay là dạy cái đoạn mà cái nguyên nhân để mà xuất lưu tâm giới. Để đoạn từ những cái nguyên nhân mà lọt lớp ở trong sáu cái nẻo gọi là lực đạo linh hồn. Chân thành vô biên thể